Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tái Duyên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta vào ngày thứ tư trong bảy ngày pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm của đạo tràng Tịnh Tông Hội Hội Việt Nam của chúng ta. Chương trình Phật pháp văn đáp hôm nay vẫn theo như ban tổ chức đã sắp xếp là thầy trả lời vấn đáp các câu hỏi cho các Phật tử. Vị nào mà muốn đặt câu hỏi thì chúng ta đi ra phía ngoài ở chỗ lầu Phật Ngọc. Chúng ta lấy giấy bút chúng ta viết xong rồi gửi vào cho ban âm thanh các vị chuyển lên trên này. Đầu tiên thầy xin trả lời câu hỏi thứ nhất của ngày hôm nay như sau. Có một Phật tử hỏi: Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy trả lời giúp con câu hỏi như sau. Hàng năm nhà con vào đầu năm tháng giêng có nhờ thầy cúng ra ngoài mộ phụ tổ để xin lộc làm ăn sức khỏe, nhưng con thấy vẫn phải cúng vàng mã ngựa vân vân, cúng đồ mặn. Năm nay con nghe giảng pháp, con không muốn nhờ thầy cúng đến nữa, bởi vì thầy cúng vẫn dùng vàng mã và đồ mặn. Con xin thầy hoan hỷ giảng giải cho con, không nhờ thầy cúng nữa thì gia đình con phải làm thế nào ạ? Con xin tri ân công đức thầy ạ. Con kính chúc thầy thân tâm an lạc, luôn là cội bồ đề cho Phật tử chúng con nương nhờ. Nam mô A Di Đà Phật. Có một Phật tử đưa câu hỏi cũng rất là thiết thực trong cuộc sống, đặc biệt là vấn đề văn hóa, tín ngưỡng và tâm linh của dân tộc chúng ta. Chúng ta biết là cái việc thờ cúng tổ tiên chính là cái nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam chúng ta. Vì vậy mà những ngày giỗ, ngày Tết, ngày Tết Thanh Minh vân vân, chúng ta thường hay đi thắp hương thăm mộ các cụ. Đấy là cái ôn lại cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam mấy nghìn năm của chúng ta. Phải khẳng định với các quý vị Phật tử, đây là cái truyền thống rất là tốt đẹp, rất là nhân văn, rất là ý nghĩa, thể hiện cái tinh thần hiếu đạo, sư đạo, phù hợp với quan điểm của Phật giáo chúng ta. Đó là hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Cho nên cái việc thờ cúng ở đây, đặc biệt là cái tục lệ đi thăm mộ của các cụ vào ngày giỗ, ngày Tết, đấy là ngày ra Tết thì có lễ Tết Thanh Minh vân vân, thì đã nói là truyền thống tốt đẹp rồi, thì chúng ta cần phải duy trì để cho con cho cháu nhiều đời kế tiếp biết đến các bậc hữu công, đó chính là tổ tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta, biết được dòng dõi, biết được cội nguồn gốc gác của dòng họ của gia đình chúng ta. Nhưng làm như thế nào để cho cái việc đó nó vừa mang tính chất giáo dục, mang tính chất hiếu đạo mà lại có công đức được trọn vẹn, thì đây cũng là cả một vấn đề chúng ta cũng cần phải bàn bạc, cần phải nghiên cứu và cần phải quán chiếu làm như thế nào cho nó đúng, làm như thế nào cho nó được, làm như thế nào cho nó có công đức. Thì Phật tử nói rằng trước đây cứ ra Tết thì con cháu gia đình dòng họ thì tiên ra mộ các cụ tổ, mộ cụ tổ để thắp hương cầu nguyện các cụ gia trì cho con cháu được bình an mạnh khỏe, cầu lộc cầu tài, công danh sự nghiệp vân vân. Nhưng mà thường hay đốt ra rất nhiều vàng mã, đốt cả ngựa, cả cúng cả bằng đồ mặn, xôi thịt vân vân chẳng hạn. Có những gia đình họ cúng cả con lợn, cả cái thủ lợn, con gà vân vân, đủ thứ luôn. Cái này thầy cũng biết từ lâu rồi, nhưng đấy là việc của thế gian. Còn nếu mà chúng ta theo Phật rồi á, chúng ta muốn thành tâm cúng lễ hiến lễ làm sao á, cho vừa thể hiện được cái lòng thành của mình, để vừa không phạm vào cái tội là sát sinh hại vật, để tế bái quỷ thần, tế tự gia tiên vân vân. Để chúng ta biết mà, sát sinh để tế bái quỷ thần hay là tế tự gia tiên, chúng ta là người sát sinh, chúng ta là người hiến tế, chúng ta đều phải chịu cái quả báo thường mạng cả, tức là đều bị cái quy luật nhân quả nó chi phối cả, đều phải mắc vào cái tội vay trả, trả vay, chuốc thù chuốc oán đời này đời sau, nhiều đời về sau với nhau cả. Cho nên là Phật tử chúng ta tránh cái đó đi là tốt nhất. Vậy thì việc ngày đi thăm mộ các cụ ấy, chúng ta chay tịnh được không? Được. Đảm bảo với các quý vị được. Chúng ta không cần cúng vàng mã có được không? Đảm bảo với các vị cũng được luôn. Chúng ta thanh bông hoa quả thành tâm, làm mâm ngũ quả thật đẹp, thanh bông hoa quả trang nghiêm, bằng cái tấm lòng thành kính nhất tâm của chúng ta, chúng ta dâng cúng được. Chúng ta học Phật rồi, biết tụng kinh rồi, cũng chẳng cần phải nhờ ông thầy cúng nữa. Xin thưa các quý vị, nếu mà cúng mà được ấy, mà cúng hay mà được, cúng khéo mà được ấy, thì nhờ ông thầy cúng ông giàu to rồi, ông giàu ụ ra rồi. Mà chúng ta cứ nhìn đi, nhờ ông thầy cúng 10 ông thầy cúng thì đến 8 ông thầy cúng là có khi còn gia cảnh còn khó khăn hơn gia đình chúng ta rất nhiều. Tôi nói thật đấy, 10 ông thầy cúng chắc thì được khoảng 2 ông thầy cúng để gia cảnh gì khá giả thôi, còn 8 ông là gì, gia cảnh rất khó khăn. Các vị cứ nhìn mà xem, đi nhìn về ngay trong khu phố của mình hoặc trong cái xã, cái thôn của mình, nếu có ông thầy cúng nào, các vị cứ nghiên cứu đi xem, 10 ông thì phải đến 8 ông là gia cảnh khó khăn. Vậy nếu họ cúng mà được cái mà cho người khác ấy, họ cúng cho nhà họ đi, họ được cái tội gì họ phải vất vả làm gì nữa. Cho nên không phải là cúng khéo mà được, cúng đúng mà được, cúng nhiều khoa mà được, cúng hay mà được. Các cụ ngày xưa nói là phúc chủ lộc thầy, chủ phải sống như thế nào thì chủ mới được phúc được lộc, chủ cũng phải gì, phải sống như thế nào thì ông thầy mới gì, mới có lộc theo. Thì không phải là cúng mời ông thầy cúng cúng khéo cúng tốt là chúng ta được lộc đâu. Cho nên cốt ở cái gì, tâm thành là thứ nhất. Cái thứ hai là trong cuộc sống chúng ta phải gì, phải hành thiện, phải dứt ác thì mới mong là có phúc lộc thọ, mới mong là có công danh sự nghiệp bền lâu được, mới mong gia đình dòng họ được hưng vượng kéo dài được. Cho nên cái nền tảng đó chính là gì? là lối sống và đạo đức, nhân phẩm của gia chủ chúng ta, con cháu chúng ta, dòng họ chúng ta. Đấy là cái điều thiết yếu số một. Cho nên á, theo ở trong Phật giáo thì không nặng cái vấn đề là gì? Phải là cúng nhiều đồ lễ, lễ to thì lễ trọng thì Phật thánh các cụ mới chứng cho. Mà đối với trong Phật giáo chúng ta thì tâm thành là số một, hành động thiện là số hai. Chúng ta đối nhân xử thế ra sao, cuộc sống ở tại thế gian chúng ta đối với họ hàng, làng xóm, láng giềng, con cháu, nội ngoại, người thân ra sao? Đấy là cái điều then chốt, cốt lõi quan trọng nhất. Đó. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta có thể khẳng định với nhau rằng không cần phải đoán ông thầy cúng, giết gà mổ lợn, rồi vàng mã đốt linh đình ở ngoài nghĩa trang nghĩa địa thì mới có lộc. Chỉ cần chúng ta thành tâm thanh bông hoa quả thôi, không cần phải vàng mã đủ điều, xe ngựa rồi máy bay tàu hỏa vân vân đủ các thứ đốt lên đó. Xin thưa các vị, đốt mà dưới kia các cụ nhận được cái mà thì loạn hết cõi âm, loạn hết. Tôi cứ nói ngay với các quý vị, các quý vị in ra một đồng, một tập tiền tiền giả, các vị ra quán hàng, các vị tiêu ra chợ, các vị tiêu đến ngân hàng, các vị tiêu ra bất cứ nơi nào các vị tiêu, người ta phát hiện ra các vị dùng tiền giả, người ta báo công an ngay. Báo công an thì chúng ta làm sao? Bị sao? Bị bắt. Bị bắt có bị đưa, bị xử lý không? Bị ra tòa không? Bị tù tội không? Chắc chắn có. Thầy cứ nói một cái đơn giản như thế thôi. Ở thế gian của chúng ta, luật pháp gì? Kể cả những cái đồng tiền thế giới công nhận cho tiêu như là đô la, như là bảng Anh, vân vân, tức là ngoại tệ đó. Đất nước chúng ta pháp luật cho phép được tiêu, nhưng cũng phải tiêu như thế nào đó, tiêu chính ngạch. Chúng ta ra chợ đen, ra chợ trời mà mua, ra chợ đen mà mua mà bị công an phát hiện bắt, chúng ta cũng bị xử lý và cũng bị đi gì? Cũng bị đi bóc lịch. Đấy là những đồng tiền được thế giới công nhận, được quốc gia gì cho phép là ngoại tệ được tiêu, nhưng tiêu cũng phải đúng luôn. Đâu có phải tự chúng ta muốn tiêu, muốn buôn bán, muốn làm kiểu gì thì làm đâu. Đó. Hệ thống quản lý tiền tệ của một quốc gia như thế, chặt chẽ như vậy, thì chúng ta ngày xưa thường nói gì? Trần sao thì sao? Âm vậy. Cõi trần chúng ta có luật pháp, thì dưới cõi âm họ cũng có gì? Có luật pháp chứ các quý vị. Không có luật pháp mà loạn hết à? Loạn âm còn sợ hơn loạn dương các quý vị. Loạn dương chúng ta còn nhìn thấy nhau, còn biết nhau. Để mà xử loạn âm chúng ta có nhìn thấy họ đâu. Khủng khiếp nữa. Cho nên âm cũng có phép của âm, dương cũng có phép của dương, trần có phép của trần, và cõi âm có phép của cõi âm vậy. Quy củ, phép tắc, pháp luật đều có hết. Cho nên ở trong khoa cúng Phật, rồi trong một số các kinh sách của Phật giáo cũng như Nho giáo và Lão giáo và một số các tôn giáo lớn trên thế giới đều nói là gì? Có cõi âm. Mà trong khoa cúng Phật chúng ta thấy có nói đến gì? 10 vị Diêm Vương cai quản ở dưới gì? Cai quản ở dưới thế giới, ở dưới cõi âm. 10 vị Diêm Vương đó là gì? Đệ nhất Điện Tần Quảng Minh Vương, tức là điện thứ nhất, tầng thứ nhất, điện thứ nhất thì có vị Minh Vương thì là Tần Quảng, có tên là Tần Quảng Minh Vương. Vị thứ hai thì có tên là gì? Là Sở Giang Minh Vương. Vị thứ ba có tên là gì? Tống Đế Minh Vương. Vị thứ tư là gì? Có tên là Ngũ Quan Minh Vương. Vị thứ năm là Diêm La Minh Vương. Vị thứ sáu là Biến Thành Minh Vương. Vị thứ bảy là Thái Sơn Minh Vương. Vị thứ tám là gì? Là Bình Chính Minh Vương. Vị thứ chín là gì? Là Đô Thị Minh Vương. Vị thứ 10 là chuyển luân minh vương. Các vị thấy không? 10 vị minh vương ấy cai quản ở dưới các cõi gì? Các tầng, các thứ lớp, các vùng miền của cõi âm. Đấy, âm ti địa phủ cũng có các vị minh vương. Chúng ta xuống dưới tầng âm ở dưới đại tượng, trong lục đạo đó, cái phần ở chính giữa đó, có 10 vị diêm vương đó. Đấy chính là thập điện minh vương. Cho nên chúng ta thấy này, đâu có phải là ở dưới quái âm là vô thần, vô thánh, ai muốn làm gì thì làm đâu. Ai muốn in tiền, ai muốn đốt tiền xuống cho các cụ thì đốt đâu. Ai muốn đốt ô tô, máy bay, Boeing 747 hay là gì gì xuống cho các cụ dưới kia nhận được đâu. Không có. Thưa các quý vị, đấy chỉ là gì? Người sống với người sống chúng ta tự lừa dối nhau mà thôi. Tự an thần cho nhau giả dối mà thôi. Làm gì có cái chuyện xuống dưới các cụ ấy nhận được. Xin lỗi các quý vị, chứ con cháu chúng ta nếu ở nước ngoài muốn gửi tiền về cho bố mẹ hay là cho người thân ở nhà, nếu gửi ít ít thì chuyển khoản hay là gì đó không nói làm gì, nhưng mà gửi nhiều sẽ bị gì? Sẽ bị điều tra xem nguồn tiền đó từ đâu tới, tới có chính đáng hay không, có liên quan đến cái các tổ chức gọi là chống đối nhà nước, chống đối nhân dân hay không. Tiền đó có sạch không? Vì sao mà nguồn tiền đó được gửi về? Đủ các thứ chúng ta mới được tiêu, chứ không phải là cứ thế mà tiêu đâu các quý vị. Ví dụ bây giờ tự nhiên trong tài khoản của thầy mà có vài chục tỷ hay là vài trăm tỷ, vài nghìn tỷ, công an sẽ đến gặp thầy ngay. Vì sao mà tài khoản thầy có nổi lên một cái số tiền lớn như thế? Ai là người gửi cho thầy? Họ gửi cho thầy để làm cái gì? Rồi xem nguồn tiền đó có gì liên quan đến cái tổ chức phản động hay không? Đủ thứ thầy mới được tiêu, chứ không phải là đơn giản các vị. Đấy, giả sử có như thế. Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ được gì? Được đâu là chính pháp, còn đâu là gì? Là tà pháp. Đâu là điều chân thật, còn đâu là điều giả dối. Thì chúng ta mới yên tâm được. Các vị thấy không? Đạo tràng Phật tử chúng ta, những Phật tử thuần thành ấy, đến chùa một vài năm nghe thầy giảng rồi, thì các vị thấy đi lễ có vàng mã không? Không có vàng mã. Vậy những Phật tử mà không cúng vàng mã theo thầy bao nhiêu năm nay, không cúng vàng mã, các vị đó có không có lộc hay sao? Có mà. Nhiều vị vẫn thăng quan tiến chức bình thường. Nhiều con cháu của các Phật tử chúng ta vẫn thăng quan tiến chức bình thường, học hành đỗ đạt, ngoan ngoãn, hiền lành, đạo đức, nhân cách, phẩm chất đều gì? Đều đại đa số đều tốt đẹp cả. Như vậy là chúng ta có mất lộc không? Không mất lộc tí nào. Và thậm chí là còn gì? Được nhiều lộc hơn. Nhiều gia đình Phật tử tu tập đúng chính pháp thì lại tiêu trừ được nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Gia đình nhà trước đây hay lục đục bất hòa, bây giờ lại tốt đẹp hơn. Trước hay ốm đau quạt quẹo, bây giờ lại gì? Hạnh phúc hơn. Ví dụ vừa qua có một cô bé ở trên Ba Vì ốm đau quạt quẹo đi viện suốt. Thầy thấy cũng thương, cũng là gia đình Phật tử, cũng cả mẹ chồng, mẹ vợ, mẹ chồng đều là Phật tử nhà mình cả. Vừa qua thì mấy năm trước cũng khỏe khỏe rồi, nhưng vừa qua không biết là đi vào tận trong miền Nam ấy, đi tu thiền đâu mấy tuần ở trong kia, thế là về tự nhiên là gì? Là đơ nặng hơn. Bình thường là khỏi rồi đấy, cũng xuống đây thỉnh thoảng xuống đây chấp tác tu tập rồi. Nào lại năm ngoái tự nhiên lại mò vào tận trong miền Nam là một khóa tu thiền mấy tuần hay là mấy tháng thì đó, tôi không rõ lắm. Hỏi mẹ thì bà mẹ chồng bảo con nhà con nó đi vào miền Nam nó tu tập học pháp ở trong kia, mình tưởng học về nó tốt đẹp lên, về thì tới nhà thì cứ đơ 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 đi viện suốt ngày, đi viện gần một năm trời, cứ lúc thì viện lúc thì về. Đem về đây tôi bảo thôi đem nó về đây tôi xem như thế nào. Thế mãi chả thấy đâu, gần Tết vừa qua mới thấy đưa xuống thì mặt mũi nhìn có còn một phần ma thì ba phần gì? Ba phần quỷ. À, một phần ma, ba phần quỷ, còn hai phần người. Có nghĩa là nhìn trên mặt mình biết là có vấn đề rồi. Thế tôi mới khuyên cho tôi về nên làm như thế, như thế. À, khuyên cho tâm lý gia đình thì cũng phải xử sự như thế, như thế. Đối với chồng, với con phải như thế, như thế. Đối với bên nội, bên ngoại phải như thế, như thế. Vân vân. Khuyên cho phải tự mình phải biết buông xuống những cái gì cần buông, nắm cái gì cần nắm, và tu những cái gì cần tu cho phù hợp với gì, với căn cơ, với nhân duyên và với cái phúc báo của mình. Chứ còn nói với các vị bảo làm Phật, ai mà chẳng muốn làm Phật nhanh. Thầy cũng muốn làm Phật nhanh mà. Thầy cũng muốn ngay ngày nay thành Phật luôn, phóng hào quang rồi triển khai thần thông bay lên tây, bay về Tây Phương Cực Lạc luôn ngày hôm nay mà. Nhưng mà đâu có được. Nhân duyên nghiệp báo của mình, nhân duyên lành thì ít, nghiệp báo lớn thì nhiều. Gọi là phúc mỏng nghiệp dày, làm sao mà thành Phật ngay được. Cho nên cứ phải tu gì dần dần, sức mình đến đâu mình tu dần đến đó, miễn là mình tinh tiến, cố gắng nỗ lực hết sức, đừng có giải đãi biếng lười là được. Cho nên chọn pháp tu rất quan trọng các quý vị. Thầy khuyên cho là thôi, về cứ chịu khó lễ Phật đi, lễ ngũ bái danh, hoặc là lễ danh hiệu của các đức Phật ở trong quyển kinh Nhật Tụng ấy. Đấy, Nam Mô Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, lễ Phật mà sám hối vài bữa đi đã. Sau đó cứ kinh Phổ Môn hoặc kinh Địa Tạng mà tụng, từ từ cứ thế mà tu. Quan trọng nhất là phải buông xuống những cái gì cần buông, nắm cái gì cần nắm. Nghe thầy tu đi. Thầy nói như thế, đấy là nói về gì? Về giáo hóa, về dạy bảo, về pháp để đưa vào tâm họ, vào thức họ, vào A Lại Gia của họ. Tất nhiên cũng phải gì? Phương tiện, thắp bảo đệ tử thắp mấy nén hương, lấy cái cốc nước đây thì chỉ mấy câu thần chú vào đó, bảo thì thôi thì uống đi. Cái uống xong một cái thôi vào về đi, cứ thế nhá, về cứ làm thế cho thầy. Thế là chưa đầy tháng sau, hôm Tết xuống rồi nhìn tươi tỉnh, một phần ma đã hết, ba phần quỷ cũng sạch, bây giờ còn năm phần năm đều là gì, là người hết cả. Tốt mà. Cái điều quan trọng là tu tập gì đúng chính pháp, cứ thế mà tu, cứ thế mà tu là tốt thôi. Hôm ra Tết thì gia đình xuống mừng tuổi thầy, thấy gì? Ngon lành hết rồi. Mười phân vẹn mười, toàn mười, mười phần thì cả mười phần là người hết rồi. Tốt, chả còn cái gì nữa cả. Thế ở đấy cứ thế mà tu thôi. Cứ từ từ mà tu. Đừng có vội vàng hấp tấp. Các cụ ngày xưa có một câu nói là dục tốc bất đạt. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên cái việc thờ cúng ông bà tổ tiên thì chúng ta cũng phải gì? Phải làm cho nó đúng thì mới có cái phúc báo chân thật được. Tu tập cũng phải đúng thì mới được bình an, mạnh khỏe và khai thông trí tuệ một cách chân chính được. Không có đi vào con đường tà đạo thì Phật cũng chẳng cứu được, huống chi là thầy, huống chi là sư phụ, huống chi là đại chúng, không ai cứu được. Đó, cho nên việc Phật tử này thầy khuyên là gì? Không chỉ Phật tử này và tất cả các Phật tử chúng ta cũng nên dần dần nên học và nên tu tập, nên đi đúng chính pháp vậy. Không có phải ngại ngần, cái gì mà đúng chính pháp chúng ta cứ làm. Không phải sợ cái chuyện mà làm như thế các cụ nhà chúng ta ở dưới có được lợi ích không? Con cháu ở trên này có được bình an không? Có được vô sự không? Có được may mắn không? Vân vân và vân vân. Không phải lo. Chúng ta làm đúng chính pháp thì có Tam Bảo gia hộ, có chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần gia hộ, không phải lo cái chuyện đó. Thậm chí các vị Diêm Vương ở dưới đó cũng phải gì, kính nể chúng ta một phần nào đó, Vì chúng ta làm đúng lời Phật dạy, chúng ta là đệ tử của Đức Phật, thì các vị Diêm Vương ở dưới kia cũng gì? Cũng sẽ nể trọng chúng ta một phần nào đó. Và đặc biệt là chúng ta hay thường tụng kinh Địa Tạng, đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, tu tập theo kinh Địa Tạng nữa, thì Diêm Vương lại càng gì? Càng nể phục, càng kính trọng chúng ta hơn. Thậm chí là không may là có người thân của chúng ta đã quá vãng, đã mất rồi á, có người nào còn ở trong lao tù ngục tốt á, mà lời kinh tiếng kệ chúng ta suốt ngày réo rắt á, hồi hướng cầu nguyện á, Diêm Vương ngục tốt dưới kia toàn gọi là khoan hồng, ở nhà nước chúng ta gọi là có cái thả tù trước thời hạn gọi là gì nhỉ, ân xá, đúng không? Thậm chí ở dưới Diêm Vương còn gì, còn ân xá cho người thân của chúng ta không may đang ở dưới đó nữa. Vì sao mà ân xá? Vì hàng ngày chúng ta đem công đức tụng kinh niệm Phật, tu tập và hiểu và tu đúng chính pháp, hồi hướng cho gì, cho người thân. Như trong kinh Địa Tạng nói 17 phần công đức chúng ta được 6, còn người thân ở dưới đó được gì? Được 1 phần. Hôm nay 1 phần, ngày mai 1 phần, ngày kia 1 phần, nhiều ngày gom lại. Diêm Vương thấy gì? Trường hợp này nên phóng thích, nên tha bổng, nên ân xá gì? Ân xá trước kỳ hạn. Để cho đi đầu gì? Đầu thai thoát hóa về cõi lành. Đó. Cái đấy mới là cái chúng ta nên báo hiếu. Còn chúng ta cứ nói theo cách hiểu của thế gian, giấm dúi hối lộ cho các cụ, đút lót cho các cụ, để cho các cụ thật nhiều tiền nhiều của, mong các cụ cứ ở dưới đấy để bênh hộ độ trì cho chúng con, đấy là bất hiếu chứ không phải là báo hiếu. Chữ bất và chữ báo nó cũng đều là có chữ gì, chữ B ở đầu. Đó. Giống như bàn tay chúng ta này, đấy, lật lên ngả lên úp xuống đấy, thế này thôi. Đó. Cho nên chúng ta là những Phật tử, những người học Phật thì cần phải học, cần phải tư duy, cần phải hiểu và cần phải làm cho đúng cái việc, cái việc tri ân báo ân kia vậy. Và như thế thì chốt lại gì, chúng ta cứ thanh bông hoa quả mà cúng, chay tịnh mà cúng, và cũng không cần phải đoán ông thầy nữa. Các vị gia cứ gì, cứ ba biến đại bi, một biến thập chú, hoặc là bảy biến đại bi, biến thập chú, tùy theo thời gian nhiều hay ít. Xong rồi thì niệm Phật cho một chàng hoặc ba chàng, hoặc là mấy chàng, tùy theo thời gian chúng ta. Đó. Thì có điều kiện thì thời gian nữa thì chỉ ba biến đại bi xong, bắt đầu chúng ta thì thí thực luôn. Thí thực luôn vào cái từ cái câu á, nếu người muốn biết rõ các đức Phật ba đời nên quan thích pháp giới, thầy do tâm tạo cho đến hết. Hết xong bắt đầu vào kệ niệm Phật A Di Đà Phật thân kim sắc tướng, hay là Phật Di Đà mình vàng rực rỡ tướng tốt thay trong sáng con bì là tiếng Việt đã, vân vân. Thế là chúng ta niệm gì? Niệm Phật một chàng hay ba chàng hay mấy chàng tùy, tứ thánh hiệu, hồi hướng, tam tự quy và khấn nôm. Xong. Còn là chuẩn chỉ hơn thầy cúng nhiều các quý vị. Chúng ta theo Phật mà. Chúng ta theo Phật thì nghi lễ của nhà Phật thì rất đơn giản các quý vị ạ. Nghi lễ của nhà Phật chúng ta rất đơn giản, không rườm rà, không cao siêu và không gì, không ấy đâu. Nghi lễ nó liên quan tới đạo lão và đạo nho á. Những cái nghi lễ đó nó mới rườm rà, nó mới đẻ thêm ra, chứ còn Phật giáo chúng ta thực sự là rất đơn giản. Đó, rất đơn giản các quý vị. Cho nên cái cúng gì, nhập quan phát tang theo nghi lễ của gì, của thế gian, nó họ có khoa cúng nhập quan phát tang nó phải dài đến gì, đến gần cả tiếng đồng hồ. Nếu mà các ông thầy cúng, các ông EA, các ông canh kệ thì mà phải tiếng hơn tiếng đồng hồ. Đấy, nếu các ông canh nữa thì ví dụ các ông canh cái từ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng hạn, chúng ta tán tụng thì nó còn nhanh hơn. Còn người ta canh á thì là cứ tôm tôm trứng, trứng tôm trứng, tôm trứng, tôm tôm trứng ấy. Đấy là cái đánh tiêu cảnh ngày xưa chúng tôi học là như thế. Ngày xưa học ông thầy cúng cũng bảo là không phải học tiêu cảnh, học tiêu cảnh nó lâu nhớ. Cho nên các chú cứ học cái gì? Tôm tôm trứng, trứng, tôm trứng, tôm trứng, tôm trứng. Thì bắt đầu là ai a nam a, thì cứ thế là ai a cho đến một câu đó, nó phải mất 2-3 phút mới xong một cái câu nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát, cái a mãi như thế, cho nên kéo dài ra cái khoa đấy phải đến hơn tiếng đồng hồ. Mà trong khi đó Phật giáo chúng ta thì ba biến đại bi thập chú bát nhã, đệ tử lăng nghiêm niệm Phật hồi hướng tam tự quy và đọc cái đoạn phát tang đơn giản thôi, xong 15 đến 20 phút xong hết, để cho bà con họ hàng còn viếng, đúng không? Đấy, nhanh gọn thế thôi. Hôm rồi đi đám một cái sư thầy cùng học với chúng tôi, các vị đã chuẩn bị mời các ông thầy cúng các thứ hết rồi, anh em cùng học với nhau phải đến 40-50 sư đến. Thế tôi mới gọi tiểu vị vào, tôi bảo này, gọi bảo thầy bác vào đây, tôi bảo này, toàn các sư ở đây, mà các sư là đại đa số các sư trụ trì với nhau hết rồi, toàn các thầy lớn thượng tọa, ni sư đại đức tăng ni ở đây đây, mà không làm theo nghi thức Phật giáo mà là còn gọi ông thầy cúng đến là làm nghi thức phát tang để làm cái gì? Mấy ông thầy cúng tí nữa đến buổi trưa á, khi mà họ hàng những người đi viếng buổi sáng vắng vắng đến khoảng 12 giờ đó thì cúng cơm cho cụ thôi. Đấy, lúc đấy muốn cúng thì cúng cơm cho cụ thôi. Còn bây giờ các sư đây, đây các thượng tọa, các ni sư đây, đại đức tăng ni đây, 40-50 vị ở đây. Bây giờ chờ cho các thầy làm lễ xong rồi để ông thầy cúng nhập quan phát tang cả tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ EA ra, bao giờ cho các thầy viếng được, bao giờ cho họ hàng hàng xóm láng giềng họ đợi đầy kia rồi, vòng hoa đợi đầy, bao giờ cho họ viếng. Gọi thầy bác vào đây, bảo thầy nói cho là nên theo nghi thức Phật giáo đi. Mình đi tu rồi mà không theo nghi thức Phật giáo mình làm sao mà nói được tín đồ Phật tử, làm sao hướng được cho nhân dân. Cái gì cũng theo cái nghi thức của ông thầy cúng thì suốt ngày mình phụ thuộc à. Thế là vâng vâng, các thầy bảo thế nào thì chúng con nghe thế, bảo. Và mấy thầy cùng học, mấy thượng tọa cùng học ngồi lớn lớn lên đó, bảo bạch các thượng tọa bố thí cho thế nào, các thượng tọa bảo đúng thế, mình phải theo Phật giáo. Thế là xong, theo Phật giáo thôi. Đấy. Khổ lắm, nhiều các quý thầy là cứ còn sợ sệt, các quý thầy là còn sợ nữa. Thế làm sao mà nói được Phật tử? Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta cứ hoan hỷ đi. Chúng ta cái gì nghi thức của Phật giáo chúng ta nó đơn giản, ngắn gọn, thì chúng ta cứ làm theo nghi thức Phật giáo chúng ta thôi. Tùy theo những cái trường hợp mà phải gì, phải làm đàn tràng trang nghiêm kéo dài thì cái việc đó là cái việc đặc biệt thì chúng ta mới làm kéo dài. Còn không cái gì mà ngắn gọn được, thành tâm được thì chúng ta ngắn gọn là thành tâm là ổn rồi. Đấy, trường hợp câu hỏi đầu tiên của Phật tử xin trả lời hơi dài một chút như thế, vì không phải mình Phật tử này lợi ích đâu, mà thầy nghĩ là rất nhiều người Phật tử lợi ích, cho nên là trả lời dài hơn một chút như vậy, mong các vị hoan hỷ cho. Đấy, nghi thức nghi lễ thì nên như thế. Sang câu hỏi thứ hai. A Di Đà Phật, bạch thầy, con có hai câu hỏi mong thầy giải đáp và giúp đỡ cho con. Con xin cảm tạ ơn đức của thầy. Câu 1. Con năm nay 40 tuổi, đã ly hôn được 4 năm do chồng con ngoại tình. Con có con riêng với người đàn bà khác. Từ đời bà nội con đã 3 người, chồng con, ông ngoại con thì có 3 người vợ. Thời đó là thời phong kiến nên các ông toàn có 2 người vợ trở lên. Chồng một của bà nội con mất sớm, bố con là con của người chồng hai. Nhưng bà nội của bố con không cho lấy nên bố ở với mẹ và không có sự quan tâm của bên nội, và ông ở với bà cả. Sau đó bà nội con có thêm 2 cô con gái với người chồng ba, nhưng vẫn phải tự tay nuôi 2 con vì ông ở với bà cả. Đoằng ngoằng quá nhỉ. À, đến đời bố con cũng ngoại tình, có quan riêng với người khác, và con thì có người chồng ngoại tình, đổ vỡ hôn nhân. Con xin hỏi thầy, có phải nhà con đã phạm nghiệp tà dâm nên không có hạnh phúc trọn vẹn? Cô em gái của bố con cũng bỏ chồng vì chồng đánh đập, chửi bới, và sau đó có con với người thứ hai, không hôn thú. Người con gái của cô con cũng đã ly hôn, chồng. Con phải tu tập thế nào để các con của con sau này được hạnh phúc, hòa thuận? Con đã nguyện không có thêm chồng và sống một mình chăm sóc con cái. Ừ, thế là tốt đấy. Hiểu thế là tốt đấy. Đấy, có chồng mà như thế thì suốt ngày khổ, suốt ngày khóc một mình thì chồng làm cái gì? Thôi, cứ ở nhà chăm lo công việc gia đình. Thỉnh thoảng có pháp hội thì mình là chủ nhà rồi. Nếu mà thu xếp được thời gian rảnh rảnh mình đi chùa, tụng kinh. Hết ra pháp hội thì lại về lại tiếp tục công việc gia đình. Có phải sướng hơn không? Sướng hơn không? Sướng hơn, đúng thì đảm bảo sướng hơn. Nếu mà gặp cái ông chồng nó tử tế, nó lo cho vợ cho con thì không còn gì bằng nữa, không còn gì phải nói. Nhưng đường này nó như thế thì thôi, đi bước nữa thì chắc gì đã được bằng bước trước. Chắc chưa? Chưa chắc, cho nên đã không chắc thì thôi, thà rằng cứ hát cái bài đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, có khi là hay. Nhưng bây giờ có cô đơn nữa không? Không, vì có các gì? Có các con rồi. Bây giờ nếu đi bước nữa thì lại khổ cho gì? Khổ cho các con là chắc chắn rồi. Để bỏ con nheo nhóc như vậy khổ lắm. Đấy, khổ cực kỳ luôn các quý vị, chứ không phải là đơn giản đâu. Đó, nó là phải đi về ở với ông bà nội, về ở với ông bà ngoại. Còn ở với mình thì cái cảnh là gì? Bố dượng con chồng, hay là ở với bố, ở với chồng thì dì ghẻ con chồng. Khó lắm. Xã hội gì? Xã hội nhiều thành phần nghiện ngập chỉ ke ma túy, cờ bạc, rồi giang hồ cộm cán vân vân. Nó cũng xuất phát từ đó rất nhiều đó. Cho nên nếu một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn, vợ chồng yêu thương con cái tôn trọng bố mẹ, thì rất ít có cái chuyện là gì? Là con cái hư hỏng đi theo kết bè kết đảng xã hội đen này nọ, rồi trộm cắp đầu đường xó chợ vân vân, đủ thứ kia vậy. Cho nên cái thời bình này, từ xưa đến nay, nếu mà quốc gia nào mà dùng Phật giáo để an dân thì quốc gia đó được phát triển lâu dài. Thầy nói là thời bình. Thời bình càng thời bình càng phải dùng Phật giáo để gì? Trị nước an dân. Những người lãnh tụ quốc gia càng cần phải gì? Nghiên cứu thêm Phật pháp, đem cái giáo lý từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, hiếu đạo sư đạo. Đạo hiếu là đạo Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật, để áp dụng vào cuộc sống trị nước an dân thì đảm bảo quốc gia đó sẽ được hưng thịnh lâu dài. Chúng ta xem lịch sử về Việt Nam, chúng ta thấy gì? Hai cái thời kỳ lâu dài mà hưng thịnh, để lại cái niềm tin yêu trong nhân dân nhiều nhất, đó là thời gì? Thời nhà gì? Nhà Lý, và thời nhà Trần. Đặc biệt là các thời vua đầu tiên của nhà Lý, 3-4 năm đời vua đầu tiên của nhà Lý và 3-4 năm vị vua đầu tiên của thời nhà Trần. Lý Công Uẩn cũng là một Phật tử, Trần Thái Tông cũng là một Phật tử, hai vị vua đầu tiên của hai đời cai trị của Việt Nam chúng ta, nhà Lý và nhà Trần đó, đều là những Phật tử thuần thành, và con cháu xuống đến chắt của các vị vua Lý Công Uẩn và Trần Thái Tông ấy đều là Phật tử, đều lấy đạo Phật là quốc giáo, là quốc đạo, đem cái tinh thần, cái tư tưởng từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, hiếu đạo, sư đạo vào áp dụng ở trong đời sống xã hội, cho nên được lòng dân, khiến cho dân tộc Việt Nam chúng ta lúc đó tuy là địa giới hành chính nhỏ hơn bây giờ, nhưng mà khiến cho gì, một quốc gia lớn như là phương Bắc lúc bấy giờ, tức là Trung Quốc ngày nay đó, phải nể sợ, phải kính trọng. Mấy lần đem quân xâm phạm đều gì, đều bị đánh cho tan tác. Thậm chí là quân giặc Nguyên Mông chúng ta thấy mạnh như thế, đánh sang tận gì, sang tận Thổ Nhĩ Kỳ, sang tận Syria, vượt qua biên giới Nga, sang tận Syria, sang tận Thổ Nhĩ Kỳ, sang tận châu Âu. Nhưng về Việt Nam, một đất quốc gia nhỏ bé của chúng ta ở ngay cạnh sát sườn, ba lần đại chiến đều ba lần đại bại. Chúng ta thấy. Cho nên thời bình này, áp dụng giáo lý của Đức Phật vào để trị nước an dân, đảm bảo là quốc gia đó sẽ được hưng thịnh lâu dài. Chúng tôi thấy cũng rất mừng là Đảng, Nhà nước trong mấy nhiệm kỳ đại hội này, đặc biệt từ thời cụ Nguyễn Văn Linh là có sự thay đổi nhiều, và đến thời cụ Đỗ Mười là có sự nhìn nhận là chuẩn chỉ trước tiên về các tôn giáo nói chung và về Phật giáo nói riêng. Đó chính là nói về Phật giáo hoặc là tôn giáo là một cái bộ phận, là một cái nhu cầu gì thiết yếu không thể thiếu ở trong nhân dân. Thì cái niềm tin tôn giáo của nhân dân là không bao giờ thì không bao giờ hết, không bao giờ hết. Cho dù là đảng phái nào lên lãnh đạo, chế độ nào lên lãnh đạo, thì cái nhu cầu, cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái tâm linh, nhu cầu thiết thực của người dân không bao giờ hết. Cũng giống như chúng ta phải ăn cơm thì mới sống được, thì cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái tâm linh ở trong đời sống của người dân chúng ta cũng tương tự như thế. Có cái là chúng ta quản lý làm sao, rồi hướng dẫn làm sao, kết hợp làm sao để cho nó hài hòa, để đem lại cái sự lợi ích chung cho cả đất nước, cho cả dân tộc mà thôi. Cái đấy, việc này là việc của gì, những người làm công tác lãnh đạo quản lý nhà nước họ làm. Cho nên các vị thấy quan điểm của thầy đến bất cứ ở nơi đâu, đầu tiên, việc đầu tiên là phải hài hòa với gì, lãnh đạo chính quyền ở nơi đó, với nhân dân ở nơi đó. Thì khi mà giữa nhà chùa mình với chính quyền và với nhân dân hài hòa rồi, hiểu nhau rồi, mọi việc nó dễ dàng lắm. Làm cái gì thì cũng tin nhau. Mình mở cái gì, mở pháp hội hay là mở khóa tu, chính quyền họ tin là chỗ thầy Đạo Thịnh thì không phải suy nghĩ nữa, không phải lo lắng nữa. Vì thầy là một vị sư là yêu nước, một vị sư là gì? Hoàn toàn là lấy giáo lý từ bi xả của Đức Phật để giáo hóa cho tín đồ Phật tử và dân chúng, cho nên cũng không phải suy nghĩ bất cứ một cái gì là lo lắng hay là ông ấy lợi dụng Phật giáo rồi lôi bè kết đảng rồi một ngày nào đó ông lại phản bội tổ quốc hay như thế nào vân vân. Có những vị sư hay có những vị chức sắc tôn giáo khác họ phải lo cái điều đó. Nhưng với chúng tôi thì tất nhiên họ vẫn phải đề phòng, nhưng mà họ không phải lo cái điều đó. Đề phòng thì đấy là đương nhiên rồi. Xin thưa các quý vị, đồng chí đồng đội còn đề phòng nhau, huống chi là mình là gì? Là người ngoài đồng chí đồng đội của họ, đúng không? Cái đấy thì đương nhiên. Kể cả trong Phật giáo chúng ta thì cũng vẫn phải có cái sự thanh lọc ở trong nội bộ chứ. Xem ai làm đúng, ai làm sai chứ. Cái này không thể trách họ được. Đấy. Cho nên á, ở đây á, xin thưa các quý vị là cố gắng mình sống làm sao mình thấy là nó gì, nó đúng và nó an đó, là được. Còn để mà nghe mọi người, người ta phán xét, người ta nói này nói nọ thì khó lắm. Ví dụ như Phật tử này chẳng hạn, nói là thôi năm nay cũng đã 40 tuổi rồi, chồng thì ngoại tình có con như thế cho nên không thể tha thứ được, vì vậy mà đã ly hôn. Nguyện là bây giờ sống như vậy để nuôi con thôi. Thầy tán thành cái việc đó. Nên sống như vậy để nuôi con. Đã, đi bước nữa chưa chắc đã gì đã được hạnh phúc đâu, mà có khi lại còn khổ hơn nữa. Thì thôi tốt nhất có con có cái rồi thì ở đó mà nuôi con. Dành cái thời gian mà tụng kinh niệm Phật, tu hành làm việc phúc việc thiện. Bây giờ mình làm chủ nhà rồi, mình tất nhiên nó hơi vất vả một chút. Trong một căn nhà người vợ mà không có bóng dáng người chồng thì đương nhiên mình phải sớm hôm việc nặng việc nhẹ, ngày cũng như đêm, mình phải là cái người đứng mũi chịu sào. Trong một gia đình thì nó cũng hơi vất vả hơn thật. Nhưng mà thôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rồi, có một câu rất hay là gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đấy, không có gì quý hơn độc lập tự do. Vất vả một chút nhưng mà được độc lập và được tự gì? Tự do. Nếu lấy được ông chồng tốt ấy, thì đương nhiên không nói làm gì. Đấy là chỗ dựa vững chắc cho người vợ, cho người phụ nữ rồi. Đấy là gì? Là số một rồi. Không nói nữa, không bàn được cái đó nữa. Nhưng mà khổ cái trường hợp như trường hợp trực tiếp như thế này. Hoặc ai mà có gì? Có cái trường hợp kiểu kiểu như thế này. Thầy cũng khuyên nên lấy cái châm ngôn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là không có gì quý hơn độc lập tự do để mà áp dụng vào cuộc sống gia đình chúng ta. Nếu mà gặp ông chồng hay gặp bà vợ như thế mà hàn gắn được thì nên vì con cái mà hàn gắn. Không thể hàn gắn được nữa thì thôi, giải phóng cho nhau. Và chúng ta ở vậy chúng ta nuôi con là gì? Tốt nhất. Năm ngoái có một cô làm cũng rất cao ở nhà nước. Lên chùa tản viên lễ Phật xong rồi ngồi ăn cơm với thầy, xong rồi cô ấy thì ngại không dám hỏi. Nhờ người bạn hỏi thầy xem, thầy xem cái anh đi cùng mà ngồi ăn cơm cùng với thầy đấy, với bạn của con xem có thể tiến xa hơn được với nhau không. Thế mình mới bảo, thế các vị chưa có gia đình à? Dạ bảo, thưa thầy có rồi. Anh ấy cũng có vợ rồi, nhưng mà có vợ có con rồi nhưng chưa ly hôn. Còn bạn của con thì có con rồi nhưng mà ly hôn rồi. Thế tôi bảo là cậu ấy vẫn có vợ có con chưa ly hôn mà sao lại hỏi là có thể tiến xa hơn với nhau được không? Thì bảo là hai người ấy chắc có tình cảm với nhau. Thì cái cậu kia nói là nếu mà cô kia mà đồng ý thì cậu sẽ bỏ vợ. À, thế thầy bảo thôi, thôi thế thì dẹp ngay. Thế thì cái tên đấy là cái tên Sở Khanh rồi. Tôi bảo tên đấy là tên Sở Khanh rồi. Thế vì sao mà là Sở Khanh? Vì hiện tại họ vẫn đang có gì? Có vợ và có con. Mà đi nói với một người phụ nữ khác, nếu mà em gì đồng ý thì anh sẽ bỏ vợ bỏ con anh để gì để theo em. Thế là Sở Khanh còn gì nữa. Mà tôi nói là gì? Chắc chắn cái trường hợp này không chung rỉ đâu. Không chỉ với bạn của cô đâu mà có thể còn vài trường hợp khác nữa đấy. Về bảo cô ấy để ý theo dõi mà xem. Mấy tháng sau đến gặp thầy bảo, ôi dồi, sao thầy nhìn chuẩn thế? Đúng về bạn của con nói gì? Nó không chỉ còn một đứa nữa mà còn hai ba đứa nữa thầy ạ. Thầy bảo, ôi thầy nhìn không chuẩn làm sao thầy gọi là thầy được? Thầy nhìn không chuẩn làm sao thầy gọi người ta gọi thầy là thầy được? À, nói thế, nói trêu thế thôi, gớm, mình làm gì mà biết hết cái chuyện đó. Nhưng mà không, mà nhìn mặt mình cũng biết được đi. Thấy thế này thôi, các vị đừng có thấy thầy ngơ ngơ thế này thôi. Nhưng mà cũng tinh ra phết đấy. Ngồi ăn cơm với mình là mình nhìn biết rồi. Nhìn cái tướng là mình biết rồi. Nhìn cách nói chuyện là mình biết rồi. Qua gì? Qua sắc, qua thanh và qua gì? Cử chỉ hành động mình đã biết ít nhất cũng 80-90% rồi. Cho nên mình mới khuyên là thôi, không thật đâu. Về điều tra đi mà xem. Không chỉ với một mình cô ấy đâu mà còn gì? Ít nhất một vài người nữa điều tra y rằng là thật. Đó. May mà chưa rút đầu vào. Không có thì lại gì? Lại khổ thêm một lần nữa. Nó cho một đứa con ra nữa thì thôi, nếu mà bây giờ theo Phật rồi mà phá thai thì không đành, mà để mà nuôi thì tự một mình ra cái đã nuôi một hai đứa rồi, bây giờ lại nuôi thêm một đứa nữa thì thôi, đúng là đa mang đèo bỏng. Khổ chưa? Người phụ nữ nếu mà không tin á, cứ thích nghe gì? Thích nghe cái lời ngon lời ngọt của mấy tên sở khanh á thì đúng là gì? Khổ cả đời. Ước gì tất cả những người đấy họ cứ đến là hỏi thầy để thầy nhìn rõ chân tướng, thầy bảo cho họ để họ đỡ khổ thì tốt. Thôi đấy là ước thôi, nhưng mà mấy ai tin mình đâu. Ít người tin thầy lắm, ít người tin mình lắm, mấy người tin mình đâu. Vì lúc đó thì cái ngọn lửa tình yêu và cái duyên, cái phận, cái nghiệp của họ thì nó đã gì? Nó hút vào nhau như lăng châm hút gì? Hút sắt rồi thì có Phật hiện lên trước mắt nói họ cũng gì? Cũng không nghe, huống chi là thầy Thịnh. Thầy Thịnh là cái quái gì đâu. Thầy Thịnh có vợ có con đâu mà biết. Mấy thầy tu các thầy làm gì mà biết hạnh phúc gia đình đâu. Các thầy chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật thôi, các thầy biết cái gì đâu. Đấy, đại khái thế. Không, nhưng mà nói thế thôi. Nói thì nói vui thế thôi, nhưng tư vấn cho các Phật tử thì cũng 10 người thì cũng 9, 8, 9 thì trượt 1, trượt 2 thôi. Không đơn giản đâu. Không đơn giản đâu các Phật tử nhé, đừng có bảo là ông sư ông chỉ biết gõ mõ tụng kinh, ông biết cái gì cái việc thế gian đâu. Thế không. Sư đúng chỉ biết gõ mõ tụng kinh, nhưng việc thế gian thì cũng phải gì? Phải học, cũng phải nghiên cứu, phải tìm hiểu. Không biết tất cả nhưng cũng phải biết được cái đại cương, phải để mà khuyên răn, để mà bảo ban, để tư vấn cho các Phật tử của mình. Không có để người ta bị lừa. Đấy. Có vài trường hợp đấy, không phải vài trường hợp mà nhiều trường hợp rồi chứ. Có những trường hợp là cán bộ cấp cao của bộ ngành trung ương ấy. Đấy, vợ chồng cứ ghen nhau, tức nhau, chửi nhau. Thậm chí vợ gọi gì, chồng là gì? Cái con chó ấy. Chồng thì gọi vợ là gì? Cái con mụ ấy. Kinh khủng như thế rồi đấy. Thế thầy mới bảo, sao chú lại nói thế, gọi cái con mụ ấy? Nó còn hơn cả con sư tử Hà Đông thầy ạ. Nó lên tận cơ quan đấy, nó làm chửi, nó làm ầm lên ở trên, nó con có cái gì đâu. Vân vân, kiểu như thế. Thế còn vợ ấy thì thầy gọi lên, thầy bảo tại sao lại gọi chú là con chó? Bảo nó cái thằng lăng nhăng, nó cái không xứng đáng là gì? Là chồng của con, nó không xứng đáng là bố của con nó chỉ xứng đáng là con chó thôi thầy ạ. Đấy, nó tức lên mà. Gọi là sân. Sân lên rồi thì đúng là chẳng còn cái câu gì đẹp đẽ dành cho nhau nữa, mà toàn là cái gì? Toàn súng, toàn đạn vô hình dành cho nhau thôi. Ấy thế mà đấy. Đơn để trên bàn rồi đấy. Thế mà thầy gọi lên từng người một, từng người một. Thế là phân tích cho, giảng giải cho. Thậm chí là thay cả quan tòa để gì? Hòa giải cho. Thế là về gì? Đơn vợ ký tự rút lại, đốt lúc nào không hay. Chồng thì bảo, mày mang lên đây tao ký. Vợ bảo, tôi đốt mất rồi. Ông muốn ký, ông đi mà viết. Chồng bảo tôi không viết, bà bỏ thì bà đi mà viết. Thế từ cái chỗ gọi gì? Thằng này con nọ thành ông thành bà. Đấy, thấy không? Đấy, xử lý thôi. Cho nên nó đừng có nghĩ là mấy ông sư là chỉ biết gõ mõ tụng kinh, lắm khi cũng được việc ra phết đấy. Thôi, thì đem lại cái lợi ích an lạc cho các gia đình Phật tử của mình. Thì đó cũng là việc gì các thầy cũng nên làm vậy. Làm được cái gì thì làm, khuyên được cái gì thì khuyên. À, cho nên cái trường hợp như thế này thì khuyên là gì? Thôi, ở như vậy mà nuôi con để cho con cái nó gì? Nó trưởng thành là tốt nhất. Đấy, à, khuyên Phật tử này như vậy. Câu thứ nhất, câu thứ hai. Tôi còn hỏi là cái nghiệp gì, ABC gì đó thì thôi. Cái này có nói thì nó cũng vô hình, vô tướng, nó có cái gì chứng minh đâu. Tôi giải thích rộng ra thì người tin, người không có thể là thành hai cái trường phái cãi nhau. Thì thôi tốt nhất là chúng ta hiểu thế nào thì hiểu. Được chưa? Đã hiểu thế nào thì hiểu. Nhưng tự mình đừng có gieo nhân gì, nhân xấu là được. Đã. Các cụ ngày xưa nói gieo nhân nào thì thọ quả đó. Bây giờ Phật tử này muốn cho con cái của mình sống có đạo hiếu, rồi có trí tuệ, có trách nhiệm, thì bây giờ mình phải dạy cho con cái của mình từ bây giờ. Lấy giáo lý tử bi hỷ xả, trí tuệ vô ngã vị tha, nhân quả của Đức Phật để dạy cho con cái của mình từ bây giờ. Thì dần dần là nó hiểu được nhân quả, hiểu được tội phúc, thì nó sẽ không dám làm những việc gì trái luân thường đạo lý nữa. Nó không dám đi vào bước xe đổ của các cụ của nhà nó ngày xưa nữa, đúng không? Thầy ngày xưa, các vị biết thầy ngày xưa năm 16, 17 tuổi, bạn bè nó uống rượu như là gì? Như là các cụ ngày xưa ở trong quê thì như là con mạc khoét, uống rượu như mạc khoét. Mà khoét là sao? Tức là nó ở trong quê thầy ấy, cái ruộng bậc thang ấy, ruộng bậc thang, và nó cái, chắc là con chuột rồi mà. Nó đào hang, đào hố ấy. Nó đào từ dưới này, đào ở kia, thế nó đào xuyên lên. Thế là cái nước nó gì? Nó tự nhiên ở trong giữa ruộng ấy, nước nó rút, nó chảy xuống cái đó và nó hết đi. À, nhưng mà không hiểu chuột làm sao mà nó đào và giữ được cái ruộng nó rộng như thế. Thế các cụ bảo ở trong đó là có cái con mà. Mà con mà thì chưa ai thấy con mà bao giờ, mà các cụ nói là con mà nó giống, nó là một loại rắn, nó rất là to. À, nó kiểu như con to như con chăn ấy, mà nó hay đào đất và nó đào giữa ruộng ấy, và nó hút cái gì, nó cứ chảy cái nước, nó hút xuống đấy và nó chảy ra ngoài đi. Bao nhiêu nước vào thì nó lại có khi giữa ruộng nó lại có cái hang nó chảy nước đi đó. Các cụ bảo là con mà. Trong quê thầy nói cái hang đó là hang con mà. Thế nó tiêu nước đi. Thì nước chảy vào bao nhiêu thì nó cũng hết, nó không đầy lên cho lúa. Thế bảo thế người ta ví cho những người uống rượu, uống mãi không say á, uống nhiều á, nó uống rượu, mày uống rượu như con mà khoét. Thế thì có người mới mắng thầy, nói thầy từ cái năm thầy 13-14 tuổi, nói là cái dòng họ nhà mày, bố mày, chú mày, anh em dòng họ nhà mày á, người nào cũng nát rượu, đến là đời mày cũng thế thôi. Người ta nói thầy một câu như thế, mà thầy thề không bao giờ thầy uống rượu. Từ năm 14 tuổi, các quý vị, 13-14 tuổi đã giữ được cái đó rồi, nhất định không uống. Năm 17-18 tuổi, bạn bè thì bảo uống, bắt uống, thậm chí nói khích cho uống, thậm chí đi ăn đám cưới bạn thân, nhất định không uống. Nhất định không uống. Nó còn mang cả cái váy của gì? Của đàn bà ra, bảo mày là con trai, mày mà không biết uống rượu thì mày chẳng khác gì đàn bà thôi, mày mặc váy mà đi ra ngồi với mấy bà mấy ở ngoài kia. Thế bảo thà tao mặc váy còn hơn là gì? Mày bắt tao uống rượu. Nhất định không uống. Đấy. Các vị thấy không? Cũng có thể từ một cái lời nói cay độc, sâu cay của người khác, nếu mà mình giác ngộ được, mình biết được lời nói sâu cay ấy là một bài học nhớ đời, nhớ kiếp cho mình, để mình thay đổi, mình không đi vào cái vết xe đổ của gì? Của cha mình, của chú mình, của các cụ trong dòng họ nhà mình. Đó là việc tốt. Cho nên chính vì thế mà nói với các quý vị, thầy có nhiều những cái bản lĩnh này, nó từ bé chứ không phải lớn lên mới có bản lĩnh. Tuy rằng bé thì nghịch ngợm rồi trẻ trâu đánh nhau trốn học đấy, nhưng mà cũng có những cái bản lĩnh mà người lớn khó làm được. Cho nên ở đây thì các cụ nói là dạy con thì từ thuở còn còn thơ, còn bé, còn nhỏ. Thì trường hợp Phật tử này thầy cũng khuyên là nên ở như vậy để nuôi con dạy con, và nhiều Phật tử khác cũng như thế. Nếu ở vào trong tình trạng tương tự như Phật tử này thì thầy khuyên cũng để cũng nên như thế, dạy con dạy cháu để sau này nó đừng đi vào cái vết xe đổ của bố hoặc của mẹ hoặc của ông nội ông ngoại, bà nội bà ngoại của các cụ ngày xưa, mà phải hướng làm sao đó để con của mình nó phải tốt hơn mình, tốt hơn bố nó, tốt hơn mẹ nó, tốt hơn thì ông nội ông ngoại, bà nội bà ngoại hay là các cụ họ nội họ ngoại nhà nó vượt lên tất cả để nó làm một tấm gương sáng gì cho dòng họ sau này. Thì đấy chính là cách gì mình ở lại để nuôi dạy con cái cho nó tốt. Thì đấy mới là cái việc gì người Phật tử chúng ta nên làm, người làm mẹ hoặc làm bố nên làm vậy. Câu thứ hai Phật tử này hỏi: từ khi ly hôn con vẫn chưa buông bỏ được oán hận với người chồng của con và người đàn bà phá vỡ hạnh phúc gia đình con. Con phải tu tập như thế nào để không sân hận nữa ạ? Con cảm ơn thầy. Đơn giản thôi. Nhìn cho thấu, buông cho được. Thế nào là nhìn cho thấu? Nhìn cho thấu nghĩa là sao? Bây giờ mình đã ra tòa ly hôn rồi, có phải là của nhau nữa không? Không phải là của nhau nữa. Thế tại sao mình lại đi gì? Đi sân hận với họ làm gì? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, ông ấy, anh ấy đã đi gì? Đã đi với cô ấy, đã lấy cô ấy rồi, đã có con có cái với cô ấy rồi. Người ta đã thành lập gia đình riêng của người ta rồi. Tức là gì? Duyên đã hết, phận cũng không còn. Vậy tội chi mình cứ phải để cái cục gì? Cái cục đá ở trong lòng mình cho nó khổ. Cho nên phải nhìn cho thấu là nhìn ở chỗ nào? Ở cái chỗ đấy. Phật tử này về phải nghe đi nghe lại cái bài hát Đường anh đi, đường em đi, em đi. Thế thì mới tốt. Giờ đường anh đi kệ anh ấy, còn đường mình đi bây giờ là sao? Rảnh rỗi thì mình nghe gì? Nghe giảng kinh Phật, và mình đi theo con đường gì? Giác ngộ và giải thoát. Trách nhiệm duy nhất của mình bây giờ là hiếu thảo với bố mẹ người thân của mình và nuôi cho những đứa con của mình nó trưởng thành. Sau này lo cho nó yên bề gia thất rồi, nếu mà giác ngộ được thêm chút nữa thì tới chùa làm vãi tu hành để cầu giải thoát những ngày tháng năm cuối đời chả vương bận gì nữa là tốt nhất. Ở lại thế gian này càng lâu chúng ta càng dễ bị xa lầy, giống như vào một cái nơi vũng lầy, bãi lầy vô tận, cái đầm lầy vô tận. Chúng ta càng cựa nhiều thì càng dễ và càng mau chết gì? Chết nhanh hơn. Cho nên ái dục lục trần ở thế gian nó cũng được ví như là gì? Cái vũng lầy rộng lớn mênh mông vô tận kia vậy. Càng đi sâu vào thì chúng ta càng khó gỡ, khó bỏ. Như hôm qua thì kể câu chuyện mà Phật tử bảo là đấy con tới đây lo cho các con xong là con gì? Con nhàn, con có thời gian. Nhưng lo có gia đình cho nó xong một thời gian, năm sau nó lại tòi ra một đứa gì? Đứa cháu nội, năm sau nữa là tòi đứa nữa, xong rồi năm sau nữa là tòi đứa cháu ngoại nữa. Thế là không biết bao giờ cho nó hết. Đấy, khó lắm. Cho nên gánh nặng lúc nào mình cần thấy buông xuống thì buông. Mà buông được cái gì thì buông bớt nó đi. Đặc biệt là những Phật tử này thì nói đến cái chuyện là tình cảm đã hết rồi, duyên ai phận đấy rồi thì buồn làm chi nữa. Có cái bài hát là buồn làm chi anh ơi cái gì đấy hay đúng không? Hay là buồn làm chi em ơi cái gì đấy? Nghĩ làm gì nữa mà. Thôi buông đi, dành cái thời gian để tụng kinh niệm Phật nghe giảng. và dạy bảo con cái. Đấy, cứ bày ra việc như thế. Mỗi lúc nghĩ đến thì ông chồng phản bội mình lại hận thì lại là thôi buông xuống. À, tự gõ vào gì? Tự gõ vào cái chán mình vài cái này nhẹ nhẹ thôi, đừng gõ đau quá nó sưng lên lại bảo tại thầy Thịnh. À, gõ nhẹ vào vài cái là này, ví dụ tên là Hiền chẳng này, này Hiền ơi tỉnh lại đi, thầy bảo là gì? Tỉnh lại, buông xuống, hết duyên rồi, hết phận rồi, hận họ người ta làm cái gì? Dành thời gian để tụng kinh, dành thời gian để nghe giảng, dành thời gian để niệm Phật, dành thời gian để dạy con cho tốt. À, cứ Hiền ơi nhớ tới lời thầy giảng nhé, kiểu thế. Thế là gì? Xong. Ok chưa? Ok rồi, cho một tràng pháo tay thật to để động viên nhé này.